Chuyện xưa tích cũ, sự tích con cá heo. Ngày xưa, có một cặp vợ chồng, người Phú Thương trẻ tuổi. Chồng thường rong buồm chạy khắp trong Nam ngoài Bắc và các nước xa xôi để bán hàng đi và lại cất hàng về bán ở trong nước. Một ngày kia, thuyền đã chất đầy hàng, chồng từ giã vợ ra đi. Chàng chưa từng đến đất Hạ Châu bao giờ, nhưng vốn nghe xứ này buôn bán dễ dàng, có thể phất to, cho nên quyết định thử đi một chuyến coi sao. Em ở nhà coi sóc con cái, nhà cửa ruộng vườn, tài sản đất đai, nhất là công việc kinh doanh buôn bán nha. Anh đi một chuyến này đi xa, không biết sẽ như thế nào. Nghe nói là ở đây buôn bán được lắm, phát tài. Anh cũng vì vợ con, vì tương lai, lo cho các con của mình sau này nó đỡ khổ. Cho nên anh đi chuyến này, không biết lành dữ ra sao. Vì lần đầu tiên em ở nhà chăm sóc nhà cửa nha.
Vâng, anh cứ đi, cứ an tâm đi, lên đường em ở nhà chăm sóc.
Thuyền lênh đênh trên biển suốt 5 ngày đêm mới tới thị trấn Hạ Châu. Chàng bảo thủy thủ bỏ neo ở một bến cảng tấp nập nhất, rồi lên bộ tìm nơi nghỉ trọ và tìm mối bán hàng. Nhưng vừa lên bờ, ta thấy một ngôi lầu đồ sộ trên biển. Wow, ngôi biệt phủ của ai mà đẹp quá, đẹp hơn là mấy cái biệt phủ ở đảo Kim Cương nữa, hơn là cả Phú Mỹ Hưng nữa. Wow, đẹp quá. Chàng ngẩn nhìn thì bỗng thấy cái cửa của ngôi biệt phủ đó mở toang ra. Chủ nhân là một người đàn bà sang trọng, bước ra vái chào rất cung kính và tiếng nói dịu ngọt mời mọc.
Ồ, chào quý khách, chúng tôi nghe nói ngài có một thuyền hàng mới cập bến. Ồ, chúng tôi mong muốn được làm quen và giao thiệp lâu dài. Nếu không chê tệ xá nhỏ hẹp của em, xin mời ngài lên nghỉ ngơi trong những ngày thuyền đỗ tại đây. Nó nhỏ thôi nhưng mà nó cũng 5 sao. Ở không có sao đâu. Xin ngài cứ lên ăn uống, cứ coi như nhà của mình nha.
Đang khi chưa biết trả lời thế nào thì thấy kẻ hầu người hạ của bà chủ, nam có, nữ có, người nào cũng ăn mặc lịch sự chạy ra đón. Phú Thường bục bảo dạ:
Ta mới chân ướt chân ráo đến đây, chưa hiểu biết thế nào cả. Nhưng mà trông cùng cách người này có vẻ tốt bụng đấy. Biết đâu lại là sự may mắn cho ta trong chuyến đi này. Cứ vào thử xem sao.
Nghĩ vậy, chàng vui vẻ nhận lời và cố sức làm cho chủ nhân biết mình không phải là kẻ ngờ nghệch. Lập tức, bọn người hầu không chờ lệnh chủ, tỏa ra dọn dẹp lăng xăng khắp nơi. Họ làm cho Phú Thương và một số gia nhân của mình rất đẹp lòng. Vì chưa bao giờ được tiếp đãi nồng hậu như thế. Chủ dẫn khách đi thăm nhà. Các phòng bày biện nói lên sự giàu có quá mức. Những cây đèn bằng vàng, những độc bình cổ, những đồ dùng quý giá. Wow! Phú Thương đưa tay sờ vào một con rùa vàng. Những đồ khác cũng quý, nhưng mà con rùa vàng này bày trên một chiếc bàn. Sao mà có con rùa đẹp thế, bằng vàng cho quý lắm đây, vàng này phải 4 số 9 chứ không vừa đâu. Đẹp quá con rùa bằng vàng. Nhân thế, chủ nhân liền giới thiệu kỹ món gia bảo đặc sắc đó. Đây, con rùa này là ở đâu vậy bà?
Ồ, quý khách ơi, đây là con rùa vàng của gia đình em để lại đó, từ ông cô, ông kỵ đó. Sao quý khách thấy con đẹp không? Quý khách có thích không? Ồ, này là quý lắm, không bán được đâu. Em cho quý khách coi thôi, rồi em cất đi, không có bán được. Đẹp không?
Đêm hôm ấy, một tiệc lớn được bày ra. Chủ nhân ăn mặc rất mỹ lệ, chúc chén mời mọi người.
Vô, quý khách vô đi, rượu này là rượu hảo hạng, em mời quý khách. Các em đâu? Ra tiếp. Rồi còn tăng 2, còn tăng 3 nữa. Ôi dồi, cứ ở đây thoải mái hưởng thụ.
Xong tiệc, họ được mời đi nghỉ ở một buồng có những chiếc giường rất đẹp và tươm tất. Không thấy có điều gì đáng ngờ, Phú Thương và những kẻ tùy tùng nằm xuống đánh một giấc rất ngon lành. Sáng hôm sau, khi mọi người trở dậy, sự mời mọc lại càng niềm nở. Lại những mâm thức ăn ngon lành được bưng ra, cùng với những câu mời mọc quyến rũ làm cho Phú Thương
không thể từ chối được. Sao? Quý khách ngủ có ngon không? Nệm ấm chăn êm có thấy sung sướng không? Bây giờ mời quý khách uống cà phê. Cà phê này ngon gần bằng cà phê Khát Vọng đấy. Quý khách đến nơi Khát Vọng bao giờ chưa? Em đến đó sợ mà em bắt trước em pha đấy. Cà phê Khát Vọng lơ thơ sơ, nó ngon lắm cơ.
Thế nhưng, khi Phú Thương cáo từ trở ra, vừa bước về thuyền thì bỗng thấy cả chủ nhân đổ xô tới.
Thưa các ngài, nhà chúng tôi vừa mất một con rùa vàng mà các ngài đã biết đấy. Con rùa vàng hôm qua tôi chỉ cho quý khách coi, nó đẹp, đẹp như thế nào. Vậy mà bây giờ nó mất rồi. Thôi, quý khách nào có cầm nhầm thì xin vui lòng đưa lại cho em nhé. Đây là của gia bảo nhà em.
Mọi người tưởng chừng như vừa nghe tiếng sét đánh ngang tai. Song Phú Thương biết tính nết mấy người tùy tùng của mình, vốn là những người trung thực, chân chất, thật thà, không bao giờ ăn cắp ăn trộm của ai bao giờ, cho nên rất vững tâm. Chẳng có ngờ đâu, người đàn bà kia xinh xắn, sang trọng, ăn nói ngọt ngào, nhưng đó là một con mụ chuyên lường gạt nổi tiếng. Lấy cái vẻ bề ngoài, cái đẹp đó, cái sang đó để đánh lừa người khác mà thôi. Ai mà ham giàu, ai mà ham đẹp, ai mà ham sang, thế nào cũng bị mụ lừa và mụ hại. Nhưng mà khổ nỗi, con người ta thì lại cứ thích đẹp, cứ thích sang, cứ thích giàu. Đánh giá người khác dựa trên cái bên ngoài, thấy mấy bà ăn mặc sang trọng, đi xe hơi, son phấn vàng dắt đầy người, thế là sum xoe, là mời chào, xin đỡ đầu, xin giúp đỡ, xin ân nhân, xin đủ thứ, làm cho mấy con người giàu ấy càng ngày càng vênh vang vênh váo, coi trời miệng vung, thậm chí chẳng coi các đấng các bậc ra thế nào cả, cứ tưởng rằng là mình có tiền mua tiên cũng được. Có tiền mình vung ra, mình đóng góp, mình dâng cúng cái này cái kia, rồi mình muốn cái gì cũng phải được, cái gì cũng phải chiều theo. Đám ma, đám cưới, đám giỗ, đám tang, đám sinh nhật, đám nào cũng làm cho thật to, mời cho thật nhiều các bậc vị vọng để lấy tiếng. Mà các bậc vị vọng lỡ nhận quà cáp của mụ ấy rồi, cho nên là đành phải cắn răng mà đi. Đồng tiền nó làm cho con người ta bị lệ thuộc vào mụ này. Lấy cái đồng tiền, lấy cái vẻ bên ngoài, lấy cái vẻ sang trọng ấy ra để lừa gạt và làm hại những người chân thật, chân chính, chất phát. Mụ có một đám thủ hạ rất đông, chuyên cướp của bằng cách bẫy người vào chồng một cách bất ngờ và êm thấm. Mỗi phi vụ, mụ làm những món rất to và thường nhằm vào những khách giàu sang, nhất là những khách nước ngoài mới tới. Những người thích của lạ, những người ham cái giàu, ham cái đẹp, ham cái sang. Món độc của mụ đã từng khiến nhiều kẻ phải tán gia bại sản. Cả người lẫn của đều rơi vào tay mụ, cho nên gia tài của mụ chất chứa không biết bao nhiêu mà kể. Hôm đó, mụ ùa lường, họ là gạt, gạt thị lường. Bố là Lường Văn Gạt. Tên người ta đặt cho mụ. Mụ lường ấy thấy có một thuyền buôn mới tới với đầy ắp những hàng hóa từ phương xa. Mà trông chủ nhân lại chẳng ra vẻ là tay thạo đời. Cho nên mụ quyết cho anh chàng này vào chồng. Trong khi Phú Thương và đoàn tùy tùng ăn nghỉ nhà mụ, thì mụ đã sai một số thủ hạ xuống thuyền, làm bộ để xin xem coi hàng hóa này thế này, hàng hóa nọ thế kia. Rồi chúng mang theo con rùa vàng và lén bỏ vào trong một cái rương chứa hàng hóa. Thấy mọi người vu cho mình ăn cắp và đòi khám thuyền, Phú Thương nóng mặt, nhất định không cho. Khám thuyền thì phải giữ hàng, mà giữ hàng là một điều rất phiền và tối kỵ khi chưa bán được gì. Cho nên chàng cũng lý sự: thưa bà, trừ khi có quan chức đến đây, chúng tôi không thể cho một ai xuống thuyền được. Không có ai có quyền xuống khám thuyền của chúng tôi. Chúng tôi là những người làm ăn chân chính. Bà đừng nghĩ bà có tiền, bà đừng nghĩ bà có sắc, để bà muốn làm gì thì làm. Xin lỗi bà. Mụ Lường vội cho người đi trình quan. Khi bọn quan và lính ở thị trấn đến, mụ trình bày việc mất trộm, rồi đổ rệt cho người nhà Phú Thương lấy mang đi, và nhất định xin khám thuyền. Phú Thương bày tỏ sự thẳng thắn của mình, và gia nhân, những người giúp việc với mình đều là những người chân thật. Phú Thương nói: nếu khám mà không có thì bà tính sao? Tôi xin cuộc cái nhà lầu này và mọi vật trong đó. Còn nếu mà như có con rùa của tôi ở trong thuyền thì ngài tính làm sao đây? Tôi cho ngài ăn uống đầy đủ, tôi cung phụng cho ngài như thế mà bây giờ ngài lại không ngờ lại là kẻ trộm. Trời ơi, không ngờ. Người ta đối xử tết tốt với mình như thế mà sao mình nỡ lấy trộm cái con rùa vàng. Lấy gì không lấy, sao lại lấy con rùa vàng của em? Phú Thương nóng nảy, tiếp theo lời của mụ: được, cây ngay không sợ chết đứng. Nếu mà tôi cuộc với bà, nếu không có rùa thì bà mất nhà lầu và mọi vật trong đó. Còn nếu mà có con rùa trong thùng hàng hóa của tôi thì tôi mất cả thuyền hàng lẫn người ở đây cho bà. Tôi dám chơi với bà, cây ngay không sợ chết đứng. Hai bên lập tức làm giấy ký kết trước mặt quan. Cuộc khám xét bắt đầu. Chỉ một lúc sau, bọn lính đã lôi được con rùa vàng từ trong một cái rương chứa hàng hóa ra. Phú Thương và gia nhân đờ đẫn cả người ra. Như thế này là thế nào? Thế này là thế nào? Không còn đường chối cãi nữa. Họ đành phải làm theo lời đã ký kết. Thế là cả một thuyền hàng trị giá đến cả vài trăm vạn quan đều về tay mụ Lường. Phú Thương, bọn tùy tùng và thủy thủ đều bị sung làm nô dịch cho mụ Lường. Theo như luật pháp Hạ Châu quy định, họ phải làm khổ dịch cho chủ, nếu không bị bán đi, và nhất thiết là không được rời khỏi nơi làm việc. Đã là nô lệ rồi. Từ hôm đó, Phú Thương phải làm việc quần quật suốt ngày. Chàng bị cấp giữ việc chăn ngựa. Công việc mệt nhọc đó làm cho chàng rã rời tơi tả. Chàng chỉ buồn một nỗi là mụ Lường bắt mỗi người ở một phương không bao giờ gặp được mặt nhau. Cứ như thế, suốt 3 năm trời, chàng bặt tin của quê hương xứ sở, cũng không có tin tức gì của vợ con và những người thân từ quê nhà. Nhưng chàng cũng hiểu, dần dần hiểu rõ, quan sát từng ngày, hiểu rõ đây là mưu mô gian xảo. đồng thời cũng nắm bắt tình hình, cách thức lường gạt của mụ lường ra sao. Một hôm đang cho ngựa ăn cỏ ở bến sông, chàng bỗng gặp một đạo sĩ ngồi bên vệ đường. Thấy trước mặt đạo sĩ có bày một quả bưởi, chàng lấy làm lạ hỏi: "Đạo sĩ ơi, đạo sĩ, cái bưởi này để làm gì đây đạo sĩ?" "Có bán không? Bưởi này là bưởi Tân Triều hay bưởi Năm Roi? Hay là bưởi Da Xanh?" "Này, không có Tân Triều, cũng chẳng có Năm Roi, chẳng có Da Xanh gì đâu." "Sao? Tôi nghe nói bưởi Tân Triều gần chỗ ông cha Hiệp ngọt lắm mà phải không?" "Cái đó thì tôi chưa biết. Hôm tôi đến cà phê Khát Vọng, nó cũng gần gần Biên Hòa, nó đưa tôi mời cái bưởi này ngon lắm. Bây giờ ông bán cho tôi ít bưởi này đi, rồi tôi đưa cho mình cà phê Khát Vọng nó để nó tiếp khách được không?" "Bưởi này không có bán, bưởi này không có bán." "Thế để dùng làm gì hả ông?" "Nó dùng để nhắn tin tức với bất cứ người nào trong thế gian." "Để nhắn tin tức với bất cứ người nào trong thế gian." Nghe nói thế, ồ, chàng nhớ đến người vợ thân yêu của mình sau 3 năm đằng đẵng không một tin tức, và chắc là đã khóc hết nước mắt. Cho nên chàng xoắn suýt: "Ngân sông cách núi, chẳng biết có dễ đưa đến nơi chăng? Làm sao mà dùng trái bưởi này mà nhắn tin tức được cho vợ con của tôi đây? Ngài ơi, ông đạo sĩ ơi, ông có cách nào ông chỉ cho tôi, để tôi nhắn tin cho vợ con tôi biết tình hình của tôi bây giờ như thế nào. Suốt 3 năm trời rồi, mụ lường, mụ ấy gạt, bắt chúng tôi làm nô lệ cho mụ ấy. Tôi đã biết rõ âm mưu của mụ ấy. Tôi muốn báo cho vợ con tôi biết, để nó có đi tìm tôi, nó không bị mụ ấy gạt nữa, kẻo chết cả chồng lẫn vợ. Tôi ở đây thì đã chịu thân phận như thế này rồi. Đạo sĩ ơi, đạo sĩ làm ơn giúp tôi với. Giúp tôi đi đạo sĩ ơi. Bây giờ vợ con tôi nó ở nhà, nó không biết tôi sống chết ra sao. Đạo sĩ ơi, hãy giúp tôi đi. Đạo sĩ ơi, đạo sĩ." Đạo sĩ nói: "Bây giờ con hãy viết một lá thư, dùng dao rạch một chỗ ở đằng cuống, rạch nó ra, rạch ra một chỗ ở đằng cuống, rồi sau đó con nhét bức thư vào đây, nhét bức thư vào đằng cuống, rồi đưa ra trước cái bến này, khấn to tên tuổi chỗ ở của người mà mình muốn nhắn, rồi vứt xuống nước và nói: bớ bưởi, hãy đi cho được việc, bớ bưởi, hãy đi cho được việc, bớ bưởi, hãy đi cho được việc." Tự khắc trái bưởi sẽ vượt sông, vượt biển đến tận tay người đó, dù xa bao nhiêu cũng không thất lạc được. Tùy nghe có vẻ hoang đường, nhưng mà không còn cách nào khác. Trong lúc tuyệt vọng, được cái này như với được cái phao trong cơn chết đuối, chàng cũng mua quả bưởi và cầu xin sự may rủi. Chàng viết một lá thư rất dài, kể tất cả mọi sự xảy ra và làm theo lời của đạo sĩ dặn, nhét lá thư vào trong trái bưởi và quăng quả bưởi xuống biển. Khi nhìn thấy quả bưởi vượt sóng trôi về phương Bắc, lòng chàng mới thực sự tràn trề hy vọng. Từ ngày người chồng thân yêu vượt trùng khơi thấm thoát, đã 3 cái Tết mà không thấy trở về. Vợ phú thương ở nhà hết sức lo buồn. Cả đoàn người trên thuyền cũng không hiểu sao bật vô âm tín, không có một tin tức gì.
Qua năm tháng hoài mong, thư gửi đi mấy lần, đợi hồi âm chưa thấy. Em ơi nhớ rằng đây, ngày tháng năm mong chờ, chờ ô thước bắc cầu. Ngày đi người có nhớ, toàn những lời trăng trôi, hỏi thương gió theo. Chỉ cần một hồi âm là em mừng vui lắm, cớ sao anh ngại ngùng. Chỉ cần một hồi âm là em mừng vui lắm, cớ sao anh.
Không có tin tức gì vậy. Có lẽ thuyền đã gặp bão hoặc đã gặp cướp biển, và không một mạng nào còn sống sót. Nghĩ thế nên mọi nhà đã thiết bài vị và để tang, và nàng đã rơi không biết bao nhiêu là giọt lệ.
Sao anh nỡ đành lòng bỏ em đi thế này? Anh ơi, còn con dại, còn nhà cửa, còn công việc buôn bán, một mình em làm sao mà cản đáng được đấy. Anh ơi, ông trời ơi, hãy trả chồng về cho tôi đi. Tôi không cần gì hết, chỉ cần chàng về với tôi thôi. Tiền bạc, hàng hóa, nhà cửa làm gì? Thôi, ông trời ơi, ông trời.
Dù vậy, nàng vẫn không chịu tuyệt vọng.
Đừng tuyệt vọng, tôi ơi, đừng tuyệt vọng.
Hằng ngày vẫn kiên nhẫn cầu trời và ra ngóng những cánh buồm ngoài khơi xa.
Có những cánh buồm chuyển bến quay về lạc bến phương xa.
Một hôm như lệ thường, nàng đang đứng trên bến, chợt trông thấy một quả bưởi. Quả bưởi trôi ngược dòng. Lấy làm lạ, nàng vội chạy đến bến xem thử. Lạ làm sao, quả bưởi lại trôi ngay vào bến và lọt vào tay của nàng. Nhìn trái bưởi, thấy có vết cắt, nàng mới tò mò mở ra. Và khi thấy trong đó có một lá thư, nàng lấy lá thư và đọc. Khi đọc những dòng chữ của chồng, nàng mừng rỡ xiết bao. Nàng rất đỗi căm giận trước mưu mô xảo quyệt của con mụ lường. Quyết chí sẽ đến tận nơi để cứu chồng và trị cho mụ ta một bài học nhớ đời. Sáng hôm sau, nàng giao nhà cửa, con cái cho cha mẹ và xin phép đi tìm chồng. Nàng mang theo một con thuyền đầy tơ lụa gấm vóc. Lần này, ngoài số gia nhân và thủy thủ, nàng còn mang theo một người thợ kim hoàn, lại có hai con chuột nhắt nuôi trong một cái lồng nhỏ. Không ai hiểu bà chủ lại mang thợ kim hoàn đi làm cái gì, lại mang cái con chuột nhắt, lại hai con chuột nhắt này cho trong cái lồng nhỏ để làm gì. Không ai hiểu tính toán của bà chủ như thế nào. Thuyền lại rẽ sóng và tìm đến bến Hạ Châu, thả neo đúng vào nơi 3 năm trước đây thuyền chồng của nàng đã dừng chân. Mụ lường thấy có thuyền hàng nước ngoài cập bến mà chủ nhân lại là đàn bà thì mừng quá, quyết làm một mẻ không ngần ngại gì nữa, Tấn Tuồng cũ lập tức được diễn lại. Cũng chào mời đón đã, tiệc tùng linh đình, chị em rất thân mật. Cũng có những người lén đưa rùa vàng xuống thuyền định thực thi, thực hành kế bỏ vạ cáo gian như cách đây 3 năm, mụ ấy đã làm cho chồng của nàng. Nhưng lần này, người thợ kim hoàn mà người vợ đem theo ấy có việc làm rồi, đã có lệnh sẵn của chủ. Bà chủ nói cứ nấp đây. Người thợ kim hoàn nấp kín một nơi rình từng cử chỉ của chúng, chờ cho chúng ra về. Anh bèn trổ hết tài nghệ, thụt bể một chốc, rùa vàng chảy ra nước và sau đó hóa thành những thỏi vàng nén nằm gọn ở dưới đáy hòm, không còn hình dạng con rùa vàng nữa. Cho nên khi mụ Lường mời quan đến khám thì mụ rất kinh ngạc, vì lục soát hết từ mũi chi lái, từ lái đến mũi, hết trên xuống dưới, dưới lên trên, lục tung hết thùng hàng hóa lên đến mấy lần mà vẫn không thấy tâm dạng con rùa vàng đâu cả. Biết là gặp phải tay kình địch, tương kế tự kế, mụ Lường đành nhận thua cuộc. Nhưng liền sau đó lại nảy ra một mẹo khác, thua keo này bày keo khác. Đúng là những kẻ tham, kẻ gian, kẻ ác không bao giờ chịu ngừng tay, hết cái này lại cái khác để hại người lành. Mụ bảo vợ người phú thương: chúng ta nhận rằng đã mất ngôi lầu này về tay chị được, nhưng chị phải đánh cuộc với ta một lần thứ hai. Các người có tin rằng ta có cách bắt 2 con mèo đội đèn suốt đêm cho 1 canh bạc không? Dám đánh cuộc với ta không? Ta có 2 con mèo đội đèn suốt đêm trong khi chúng ta đánh bạc, dám không? Dám cuộc với chị mày không? Chị đại đây này. Người vợ phú thương qua lá thư của chồng đã biết chuyện 2 con mèo đội đèn này rồi, xong cũng bộ làm bộ ngạc nhiên: ô vậy hả chị? Chị nói sao chứ? Trên đời này làm gì mà có chuyện con mèo mà đội đèn suốt đêm được, em chưa thấy bao giờ. Chưa thấy bao giờ đâu. Mụ Lường tiếp: vậy thì có dám cược với chị đại đây không? Nếu mà chị đại sai khiến được 2 con mèo đội đèn suốt đêm thì ngôi lầu kia lại thuộc về chị đại. Nhược bằng mà không có con mèo đội được đèn, hoặc là đang đội nửa chừng mà mèo nó bỏ dở đó, thì chị đại sẵn sàng mất thêm cái dinh cơ thứ hai. Mất một cái ở đảo Kim Cương rồi, chị còn cái ở quận 2, mà quận 2 là 1.000, là 1 tỷ 1 mét vuông, có cái là 2 tỷ 1 mét vuông, chị mất luôn cái đó. Có dám chơi với chị đại không? Vợ phú thương vui lòng nhận cuộc. Hai bên ký vào giấy và trình quan. Mọi người lại kéo nhau lên lầu nhà mụ Lường, vừa đánh bài vừa luôn thể chứng kiến sự việc. Quả thật, nhà của mụ Lường có 2 con mèo rất khôn, được luyện tập từ lâu. Mỗi con có thể ngồi ưỡn người suốt đêm mà không ngọ ngoạy. Trên đầu đội 1 chiếc đèn, thắp 3 ngọn nến. Cuộc sát phạt bắt đầu và kéo dài tới canh 1, canh 2. 2 con mèo vẫn đội đèn, chưa tỏ dấu hiệu gì là mỏi mệt hết. Nhưng người vợ phú thương vẫn tỉnh táo. Trong lúc vào cuộc, nàng đã bỏ hai con chuột nhắt vào một cái túi vải. Thế rồi, đến bây giờ, sang canh ba, nàng mới kín đáo thả con chuột nhắt ra. Hai con chuột nhắt chạy qua. Hai con mèo thoáng thấy chuột, bản năng tự nhiên của mèo là vồ chuột, cho nên nó quên cả đang đội đèn, quên hết tất cả những gì chi đại tập cho nó. Vừa thấy hai con chuột là hai con mèo lao tới. Wow, mèo, mèo, wow, mèo, wow. Hai cây đèn đổ tung tóe giữa chiêu bạc. Thế là một lần nữa, mụ lường lại cay đắng thua cuộc, 2-0. Nhưng mụ vẫn còn cố gỡ qua hai hiệp phụ nữa. Còn hiệp phụ cuối cùng mụ cố gỡ, mụ lại đứng lên và nói: Chị Đại đây, còn rất nhiều ruộng đất trâu bò voi ngựa, còn nhiều lắm. Chị Đại còn rất nhiều thuyền buôn đang tung ra khắp mọi bến nha. Đừng có thương chị Đại nhé. Nếu các ngươi dám đánh cuộc với ta, ván cuộc cuối cùng này, ta sẽ trồng một cây đã chết khô. Chỉ trong một đêm thôi là cây đó lại xanh trở lại. Nếu làm được như thế, các ngươi phải trả lại cho chị Đại tất cả lầu và dinh cơ. Còn nếu mà cây ấy không xanh tươi nó chết, thì chị Đại đây mất tất cả người cũng như của cải cho các ngươi. Các ngươi muốn làm gì thì làm, có dám chơi với chị Đại ván chót này hay không? Người vợ phú thương cũng qua thư chồng đã biết đó là miếng đất nhiệm màu ở bên tả của cây táo sau nhà. Và cũng ngay trong đêm đánh bài, đêm đánh cuộc, đánh ván bài sinh tử ấy, nàng đã sai gia nhân bí mật lẻn tới đào đất ấy đi một nơi khác, rồi thay vào đó một lớp đất khác. Cho nên nàng nhận cuộc ván cờ sinh tử cuối cùng này. Mụ lường dương dương tự đắc, chắc hẳn lần này là mình chắc thắng rồi, chắc ăn như bắp rồi. Thế nhưng mà phép lạ của mụ lường mất linh nghiệm. Mụ tái mặt khi chơi cờ suốt đêm rồi. Qua đêm ấy mà cái cây khô vẫn là khô, vẫn là héo, không xanh lên được một chút nào. Thế là quan chứng nhận 3 lần thất bại đều về phần mụ lường 3-0. Và mụ phải mất tất cả của cải, cả người cho người vợ phú thương. Nhờ thế, phú thương và những người tùy tùng được trả tự do. Chồng có ngờ đâu có ngày được gặp lại vợ, và có ngờ đâu lại giàu gấp mấy lần trước. Khi vợ chồng phú thương thu xếp xong xuôi mọi sự, họ đưa mụ lường và tất cả gia nhân của mụ lên thuyền để đưa về nước làm nô dịch. Thuyền rẽ sóng ra tới khơi ngoài xa. Rẽ sóng.
Trùng khơi nổi sóng, lênh đênh trên sóng thấy lung linh vì sao. Chỉ thấy bọt nước tan theo gợn sóng, bóng kia hoa chập trùng.
Thuyền rẽ sóng ra tới khơi xa, vì nghĩ rằng mình không thể kham được những công việc tay chân nặng nhọc như một người nô dịch. Cho nên mụ lường liền nhảy xuống biển tự tử. Sau khi chết, vì vẫn tiếc của, cho nên mụ biến thành một loài cá. Có loài cá này nó cứ ngoi lên rồi nó lặn xuống, ngoi lên rồi nó lặn xuống, ngoi lên rồi nó lặn xuống, để bơi theo con thuyền của vợ chồng phú thương đã đem hết của cải cả đời, lường gạt của mũi lường, nó cứ ngoi lên lặn xuống. Từ đó loài cá này cứ ngoi lên lặn xuống mãi không thôi. Ngoi lên lặn xuống, ngoi lên lặn xuống. Và người ta gọi nó là loài cá he, hay còn gọi là cá heo. Mà người miền Nam gọi con cá heo ấy là cá nược. Đó là sự tích con cá heo. Chúng anh đã thấy con cá heo bao giờ chưa? Nó, cá heo người ta thấy nó làm cái gì?
Làm xiếc.
Hồi đó cha đi nước ngoài, đi sang nước ngoài khoái coi mấy show. Mà trong những show biểu diễn thích nhất là show mà cá heo nó biểu diễn, nó nhảy lên rồi nó ngụp xuống, rồi nó có chơi bóng, rồi nó lăn, rồi nó múa, rồi nó nhảy đủ thứ hết. Rất là dễ thương như con cá heo. Nhưng mà cá heo thì dễ thương, nhưng mà người mà trước khi thành cá heo thì lại không thương được. Giống như là mụ, tên là mụ gì? Lường. Mụ lường con ông gạt cháu của bà gian. Ông nội của tên là ác. Mụ lường ấy không có lòng thương xót. Mụ lường ấy chỉ biết tiền thôi, và dùng bất cứ phương tiện nào để chiếm đoạt được tiền. Túi tham không đáy. Mụ dùng bất cứ phương tiện nào, phương tiện bất chính, lường gạt, rồi bỏ vạ, rồi cáo gian, rồi thì mưu mô tính toán đủ mọi trò. Khi con người ta chỉ nghĩ đến đồng tiền và coi đồng tiền là mục đích cuộc đời của mình, thì lúc nào họ cũng chăm chăm chú về cái đồng tiền mà Thánh Phaolô bảo Chúa của họ là cái bụng, là đồng tiền. Họ chỉ nghĩ đến tiền mà thôi. Cho nên có những người giáo dân mà than thở là lúc nào cũng giảng về tiền, lúc nào cũng nói về tiền, lúc nào cũng nói tiền tiền. Nó mệt mỏi quá. Đóng góp vắt kiệt sức rồi. Lúc nào cũng nói về tiền mà không nói về lòng Chúa thương xót. Mà quên rằng khi có lòng Chúa thương xót, khi tín thác tuyệt đối vào lòng Chúa thương xót, Chúa nói, con lo cho ta thì ta sẽ lo cho con. Còn con cứ tìm mọi cách để con no mà không lo cho ta, thì ta cứ để con lo mà chẳng bao giờ được no. Chứ con có hiểu không? Đấy, ta có đến quán cà phê Khát Vọng. Chứ con đến đó bao giờ chưa? À, hôm đó cha dắt mấy bé thiếu nhi đi, nó thấy mấy con cá. Nó bảo, thưa cha, này có phải cá mập không? Có phải cá heo không? Bảo không phải cá mập, đó là cá gì? Cá coi. Cá để người ta coi, gọi là cá coi. Chứ không phải cá để bắt. Chứ con chỉ có coi thôi mà không được bắt. Gọi là cá coi. Làm kiểng cho nó đẹp thôi. Thế thì cha có nói với các bạn nhóm Khát Vọng là mình phục vụ. Đừng coi đồng tiền là mục đích của việc kinh doanh buôn bán này. Mà mục đích của chúng ta là loan truyền lòng Chúa thương xót. Còn quán là phương tiện. Cà phê là phương tiện. Phục vụ đem người ta đến với lòng Chúa thương xót. Còn mụ lường ấy, mụ ấy chỉ coi đồng tiền là mục đích, cho nên dùng bất cứ cái phương tiện nào có được tiền, bất chấp mọi thủ đoạn, lường gạt gian ác, bất chấp mọi thủ đoạn, lúc nào cũng mưu mô tính toán. Mà ta thấy trên cuộc đời này, hôm nay là thứ mấy rồi? Thứ năm, ngày mai là thứ sáu, ngày mốt là thứ bảy, và ngày cuối cùng là ngày thứ mấy? Chủ nhật. Chủ nhật chú anh có đến điểm hẹn chủ nhật không? Nếu mà bạn nào chưa đến đâu giơ tay. Bạn kia đến chưa? Bạn này đến chưa?
Dạ, chưa.
Chưa. Vì bạn nào chưa đến chủ nhật này đến điểm hẹn chủ nhật. Chủ nhật này cha sẽ tìm mọi cách để hiệp hành với người mê tiền.
hiệp hành với mụ lường. Trước giờ này con đến gặp mụ lường nha. Đến không? Được nha, đến gặp mụ lường. Gặp mụ lường xong quay đi về tối hoặc là chiều ghé vào đâu?
Cà phê Khát Vọng.
Đó, để mình thấy coi những cái mụ lường ấy của ngày hôm nay như thế nào. Ngày hôm nay có nhiều mụ lường lắm. Đem tiền đi lường mà nó lường, bây giờ nó lường hay lắm. Lường ở ngoài đời rồi, đem lường cả trong đạo nữa. Lường cả trong đạo nữa. Có những người ấy, khi mà đức cha hay các cha hay là nhà dòng làm cái công trình gì đó là vô ghi danh mình là đại gia, dân cúng cái này dân cúng cái kia, nhà dòng hoặc nhà thờ tượng thật ghi tên đại gia vào, nhưng mà nó ghi tên đâu, ghi số tiền nó to vào nó khoe thôi, cuối cùng nó lường, nó gạt, nó chẳng đưa đồng nào hết. Nhà thầy dòng cứ tưởng có sẵn tiền rồi, nó có mấy chục tỷ rồi mà bắt đầu khởi công, nó cũng đến nó cầm kèo cầm cột thì nó dây đỏ dây xanh nó kéo mọi người quay phim chụp hình, sau đó thì ký sổ vàng cũng ký, ký thì có mất mát gì mà không ký, mà ký không, cuối cùng mỗi tháng nào cha xứ phải đến nhà để đòi nợ, và nói bà dân 10 tỷ, mỗi tháng đóng góp được 10 triệu, có tháng có 5 triệu, rồi đến tận thế mới được 10 tỷ à. Đó, bây giờ có nhiều mụ lường, nó lường kiểu đó đó, để mua danh sĩ diện. Nghe nói họ lường tinh vi lắm, có khi đưa những đồ dỗm đồ giả vào nhà sứ. Có lần có cái anh đến gõ cửa đưa tấm ảnh lòng thương xót, cái khung cái chân rất là nặng, mạ vàng óng. Thưa cha, nhà con có tấm ảnh quý lắm mà nó giá trị lắm, con đem đến cho cha để dâng cúng, cha đặt lên lòng thương xót mà được đặt cái chân này bằng vàng ấy, này vàng thật đấy cha. Tôi cầm tôi thấy nặng, lòng cũng bắt đầu động lòng, lòng động lòng lo, này chắc ngon rồi, này chắc cũng phải vài cây bảo, này mấy cây bảo. Thưa cha, cái này là mỗi bên chân là 2,5 cây và 5 cây đấy cha, chưa kể là cái khung còn mấy chắc phải 1 cây, 2 cây gì nữa, tổng giá trị khoảng 7 cây. Nói lòng thương xót Chúa mà 7 cây cũng ngon rồi. Lòng động lòng lo. Thế thì tôi mới cũng phản ứng tự nhiên thôi. Ôi tốt quá, vào đây có sách chưa, có máy chưa? Lúc đó thì chưa có máy này, đây là máy mới. Nhật ký Thánh Faustina là máy mới, Chúa Nhật này bắt đầu phát hành nha. Đây là máy nhật ký Thánh Faustina mới toanh toàn toàn, vừa mới lấy ra còn nóng hổi thơm mùi giấy. Máy mới, tôi mới đưa ký, đưa cái máy cuốn sách, tôi nói anh bạn, anh phục vụ nói ra tặng cho anh ấy, ký tên xong, ký tên vào xong đưa nó, đưa xong rồi thôi được rồi nhá, cầu nguyện con về bình an nhá, để đây. Tôi cứ luẩn quả luẩn quẩn, thôi về đi, lại luẩn vòng nữa, về đi, lại luẩn vòng nữa, tôi chắc có chuyện rồi. Ê, con là ở bên tòa giám mục Đà Lạt, ở bên với Đức Cha Đà Lạt, con về đây tôi mới thăm Đức Hồng Y, còn này thứ cớm rồi nha, thăm Đức Hồng Y, rồi sao nữa, giờ con hết tiền về xe. Tôi nói, mày ở tòa giám mục Đà Lạt, mày thăm Hồng Y mà mày không có tiền về xe thì mày đến đây bằng cái gì? Bây giờ tôi nghĩ nó phải đi xe hơi chứ, cái này 7 cây vàng nhưng mà ít gì xong sắp 7 cây vàng. Thế thì nó cứ xin tiền về xe, tôi nói không, nếu mà người nghèo khó thật sự thì tôi sẵn sàng cho tiền về xe, như nhiều anh chị em đến đây, còn con là 7 cây vàng thiếu cũng thể không có tiền về xe được, mà đưa cái này thấy nó cầm nó không thấy phấn khởi gì. Thế thì nó vòng 3 lần vô phòng, tôi đóng cửa lại, gõ cửa lần nữa, bạn đã mở bảo nó đến nữa chả bảo được cái đây. Thì tôi nói vậy không có, anh bảo vậy đưa lại cái kia đi, bảo đưa cái gì, đưa cái bằng vàng đây, nó vẫn nói bằng vàng. Tôi bảo cái này là thứ này không thật rồi. Tôi mới cầm tôi nặng, nó bảo chắc này sắt thôi chứ vàng gì. Tôi nói Chúa mới soi sáng cho mình, thôi được rồi vậy con cầm này về đi nhá, cảm ơn nhiều. Cái nó đi vòng, nó bảo ấy thì trả lại cái này thì lấy làm cái gì, có đưa ăn được đâu mà lấy, nó trả lại tôi cuốn sách với cái máy. Rồi đi xuống, đi sang phòng cha khác gõ cửa, không biết có cha nào bị lừa hay không. Đấy, bây giờ nhiều mụ lường vắt gạt lắm, lường thị gạt, lường vắt gạt. Mà nếu mình không có lòng thương xót thực sự, không chỉ nghĩ đến lòng thương xót, mà mình cứ lợn cợn về tiền của, về hưởng thụ, về lợi nhuận, chỉ có chết thôi. Vì đó là cái bả, mình dễ bị lắm. Cuộc đời của tôi cũng bị nhiều lần lắm. Chú cho mình nhiều bài học cay đắng, mà đa số những bài học đó từ phát xuất từ cái lòng tham. Tôi có nói với các anh em làm cà phê khát vọng, nhớ mỗi ngày, mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, anh em thu dọn xong đọc kinh và nhắc nhở nhau: xin Chúa đừng để con sa vào trước cám dỗ tiền của. Dễ bị cám dỗ lắm. Thôi làm này có lời quá, làm này có lời quá, làm này có lời quá, chết liền. Cuối cùng mình trôi theo đồng tiền để nó quấn theo, lúc nào mình không biết. Có nhiều người rất là tốt mà cuối cùng gặp lại thấy hư rồi, mất cái bản chất nó hiền lành, nhưng mà nó để cho đồng tiền nó quấn hút vào như mụ lường. Chắc lúc đầu mụ cũng không đến nỗi như vậy đâu, nhưng mà rồi cứ để cho đồng tiền nó quấn vào. Có nhiều người tu chân chính lắm nhưng mà cũng không thoát khỏi cái vòng danh lợi cong cong, kẻ hồng ra khỏi người mong bước vào. Vì luôn luôn ta cứ nghĩ rằng có tiền mới làm được. Cà phê khát vọng khởi đầu bằng con số 0. Anh em chúng tôi hoàn toàn con số 0. Chỉ có một ý tưởng và một lý tưởng. Ý tưởng và lý tưởng. Thực hiện như vậy. Tôi nói nếu tụi con đồng ý thì ta làm. Còn nếu không thì chấm dứt ngay từ đầu. Mà nếu đã có một ý tưởng và một lý tưởng thì quyết thực hiện cho bằng được cái lý tưởng đó. Và giữ vững cái lý tưởng đó. Ai mà không còn được giữ cái lý tưởng đó thì mời họ nghỉ. Thà ít còn hơn. Quý hồ tinh bất quý hồ đa. Ít còn mà tinh còn hơn là nhiều mà chả là cái gì cả. Một người khách đến thôi mà người khách ấy được ơn trở lại, họ cảm nhận được lòng thương xót Chúa, còn hơn là 100 người khách đến vui vẻ vỗ tay rồi trả tiền rồi đi về trả được cái gì. Mình không cần những cái thứ đó, không cần những đồng tiền bởi những chuyện đó, mà cần lợi lộc, lợi lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì ích gì. Có những người đang mất linh hồn vì họ chạy theo lợi lãi thế gian, lợi lộc thế gian. Bây giờ mình đưa họ về với Chúa mà cứu được một linh hồn thì cứu được chính linh hồn của mình và ơn phúc Chúa đổ tràn. Xin cho mỗi người chúng ta ngày hôm nay đừng để cho đồng tiền nó cuốn hút mình, và cầu nguyện cho những mụ lường, mụ gạt ngày hôm nay rất nhiều được ơn lòng thương xót Chúa, họ quay trở về đường ngay nẻo chính. Ta không kết án họ, ta không chấp nhận việc làm sai trái vụ lường gạt ấy, nhưng những con người ấy vẫn vô cùng đáng thương vì Chúa đi tìm và cứu chữa những gì đã hư mất, chứ không dập tắt tim đèn còn le lét khói, cũng không bẻ nát cây sậy bị dập, vì Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Chúng con cùng lấy cuốn kinh nguyện lòng Chúa thương xót. Trang 86, cùng hát bài Bao La Tình Chúa. Tình Chúa bao la, quá đủ cho ta. Tiền tài, danh vọng, chức tước, địa vị có là gì? Nhất là đồng tiền chỉ là phương tiện. Ta dùng đồng tiền ấy để loan truyền lòng thương xót Chúa và thực hành lòng thương xót, chứ không dùng đồng tiền ấy để mưu cầu những lợi lộc bất chính.